Phàm những người tu học có chút thành tựu, quý vị để tâm quan sát họ, ưu điểm của họ ở đâu? Không có gì khác ngoài thành kính. Lưu Tố Dân nói: chân thật, nghe lời, thật làm. Sáu chữ này đều thuộc về thành kính. Không có tâm thành kính, không làm được. Có rất nhiều tin tức cho tôi biết. Người thân cận với tôi, xuất gia, tại gia, không có người nào thật sự đang học Phật. Tôi biết, không phải tôi không biết. Sự việc này miễn cưỡng không được, khuyên cũng không được, nhất định phải do tự động tự phạt. Tôi làm sao có thể bảo người ta, quý vị phải cung kính tôi, có lý nào lại như vậy? Ngày xưa, ngay cả người làm cha mẹ đối với con cái cũng không thể nói ta là cha mẹ của con, con nên hiếu thảo với ta. Nó sẽ nói, sao con phải hiếu thảo với ba mẹ? Cho nên, hiếu thảo cha mẹ là thầy giáo dạy, tôn sư trọng đạo là cha mẹ dạy. Thầy giáo nói, tôi là thầy giáo của quý vị phải tôn trọng tôi. Lời như vậy không thể nào nói ra được. Cha mẹ và thầy giáo hai bên hợp tác mới dạy tốt một con người được. Hiện nay cha mẹ cũng bất hiểu, thầy giáo cũng bất hiểu, họ làm sao mà biết được? Nếu như họ biết được, họ là thánh nhân tái lai, họ không phải là người phàm. Mục tiêu học tập này nếu là danh văn lợi dưỡng, vậy thì không thể thành tựu. Trong nhà Phật, người xuất gia thật sự có người vì danh văn lợi dưỡng mà xuất gia. Rất nhiều tốt nghiệp đại học họ xuất gia. Quý vị hỏi họ vì sao xuất gia? Thật thông minh, nghề này tốt, danh tiếng lợi dưỡng lập tức có. Vừa xuất gia vừa thọ giới, lập tức làm trướng trị. Nếu như có tài ăn nói nữa thì sự cúng dường ùng ùng không ngớt. Chùa này xây dựng đẹp rồi, nguy nga tráng lệ, thanh tịnh trang nghiêm. Người giúp việc xung quanh rất nhiều, giống như hoàng đế vậy. Bạn học của họ đến đâu cũng hâm mộ. Tôi thấy rồi, không phải chưa từng thấy. Nhìn chuẩn nghề nghiệp này rồi, hiện tại là hưởng thụ, nhưng nhân quả không thoát được. Họ không biết được, họ chỉ thấy trước mắt, không nghĩ đến nhân quả. Thậm chí nhân quả căn bản họ không tin tưởng. Đích thực có những người như vậy. Trong cuộc đời tôi đã trải qua những điều đó. Nếu không phải là kinh giáo này, con đường mà thầy giáo đã chỉ dạy, đối với kinh giáo ghi khắc không bỏ, không có ngày nào rời bỏ. Những danh tiếng lợi dưỡng này ở đây mê hoặc, quý vị mới có thể không động tâm. Thật sự khó, thật không dễ dàng gì. Tôi làm việc, làm ba việc. Người ta cúng dường tôi tiền, tôi làm ba việc, học theo Ấn Quang Đại Sư. In tin bồ thị.
Đó là việc thứ nhất.
Dường như toàn bộ số tiền đều dùng vào việc như vậy. Điều thứ hai là phóng sanh. Điều thứ ba là bổ thị thuốc men. Trong bệnh viện tôi quyên tiền thuốc men viện phí cho họ. Thuốc men viện phí này chuyển cho người nghèo khó, không có tiền mua thuốc men. Tôi làm ba việc như vậy. Tôi không cần xây đạo tràng, suốt đời không có đạo tràng. Tôi cũng không nhận đệ tử. Đệ tử không dễ dạy, không quản được. Không dạy tốt, không quản tốt, nhận đệ tử là tạo nghiệp. Đó đều là học theo Ấn Quang Đại Sư. Không thật làm, không được. Thật làm này nhất định là có trí huệ, có đại phước đức. Đại trí huệ họ mới có thể kiên trì, mới có thể làm được. Nếu như không thật sự nhìn thấu buông bỏ, họ sẽ không làm được. Vẫn còn tâm danh lợi. Những thứ này rất nguy hiểm. Tương lai sẽ như thế nào? Tâm danh lợi không ngừng bành trướng. Bành trướng đến cuối cùng, quý vị không thể khống chế được nữa. Quý vị sẽ bị nó khống chế. Cổ nhân cho rằng danh cao lợi nhiều, quý vị sẽ bị dao động. Hôm nay tiền ít, quý vị không tham, chẳng thèm để tâm. Nếu như hôm nay có một người cúng dường quý vị 1.000 ức, cúng dường quý vị 10.000 ức, quý vị có động tâm hay không? Quý vị động tâm là xong rồi. Quý vị đã bị hủy hoại. Hôm nay có người đến mời quý vị làm bộ trưởng, mời quý vị đi làm tỉnh trưởng, có động tâm hay không? Quý vị động tâm là hỏng rồi. Hiện nay người không cần nhiều. Vài tỷ bạc là động tâm rồi, như vậy làm sao được? Là thế nào thật sự có thể nhổ hết được danh gian lợi dưỡng từ trong tâm? Người này được gọi là anh hùng hào kiệt. Anh hùng có nghĩa là gì? Nghĩa là người khác không làm được mà họ làm được. Những người này chúng ta gặp qua rồi, chúng ta có thể hiểu được vì sao họ không tránh được sự mê hoặc của danh lợi. Sự tu học của họ rất tốt, nhưng gốc không sâu. Vì sao gốc không sâu? Cái gốc căn bản của họ là sau này mới dung bồi. Không phải là cha mẹ dạy từ trong thai giáo. Sau này bản thân tự đọc những sách cổ này, biết được một ít văn hóa truyền thống. Giảng rất hay, dạy cũng rất giỏi, nhưng thật sự không có căn bản, cho nên không chống được những mê hoặc của danh lợi bên ngoài. Chúng ta hiểu được. Ngày nay tìm một người từ nhỏ tiếp thu giáo dục luân lý, một người cũng không tìm ra. Quý vị đi khắp cả thế giới tìm không ra một người. Từ đó có thể biết được, chúng ta có thể nghĩ đến sự thay đổi của một người rất lớn, ngay cả bản thân họ cũng không biết được. Phải có danh lợi bày ra trước mắt, thật sự không động tâm, lúc này mới biết được.
không có hiện tiền thì không biết được. Đối với cá nhân mà nói, thiện căn phước đức của chúng ta không đủ. Có thể xuất hiện một thánh hiền là phước báo của xã hội, phước báo của quốc gia xã hội. Chúng sanh không có phước thì sẽ không có người như vậy xuất hiện, sẽ không có Phật Bồ Tát xuất hiện. Vì vậy chúng ta rất muốn đến giúp đỡ thế hệ sau. Sự phục hưng của văn hóa, chánh pháp cựu trú là ba thế hệ về sau. Người trong hai thế hệ chúng ta sẽ rất vất vả, phải xây dựng môi trường dung bồi. Điều này cũng có phước báo. Trước đây chúng ta đã nói qua, đó là nhân duyên. Chúng ta thật sự có tâm để làm, đây là nhân duyên thứ nhất. Nhân duyên thứ hai là môi trường khách quan. Có cho phép quý vị làm hay không? Đó là nhân duyên thứ hai. Nhân duyên thứ ba là có tài lực để ủng hộ quý vị hay không? Có thật sự phát tâm để học tập hay không? Mục tiêu học tập này nếu là danh văn lợi dưỡng, vậy thì không thể thành tựu. Trong nhà Phật, người xuất gia thật sự có người vì danh văn lợi dưỡng mà xuất gia. Rất nhiều tốt nghiệp đại học họ xuất gia. Quý vị hỏi họ vì sao xuất gia? Thật thông minh, nghề này tốt, danh tiếng lợi dưỡng lập tức có. Vừa xuất gia vừa thọ giới, lập tức làm trưởng trị. Nếu như có tài ăn nói nữa thì sự cúng dường ùng ùng không ngớ. Chùa này xây dựng đẹp rồi, nguy nga tráng lệ, thanh tịnh trang nghiêm. Người giúp việc xung quanh rất nhiều, giống như hoàng đế vậy. Bạn học của họ đến đâu cũng hâm mộ. Tôi thấy rồi, không phải chưa từng thấy. Nhìn chuẩn nghề nghiệp này rồi, hiện tại là hưởng thụ, nhưng nhân quả không thoát được. Họ không biết được, họ chỉ thấy trước mắt, không nghĩ đến nhân quả. Thậm chí nhân quả căn bản họ không tin tưởng. Đích thực có những người như vậy. Trong cuộc đời tôi đã trải qua những điều đó. Nếu không phải là kinh giáo này, con đường mà thầy giáo đã chỉ dạy, đối với kinh giáo ghi khắc không bỏ, không có ngày nào rời bỏ. Những danh tiếng lợi dưỡng này ở đây mê hoặc, quý vị mới có thể không động tâm. Thật sự khó, thật không dễ dàng gì. Hiện nay chúng ta đọc kinh Đại Thừa, chứng ngộ không có, nhưng thật sự có giải ngộ. Nghĩa thú trong kinh Đại Thừa nói, chúng ta có thể lãnh hội được.
Vậy phải nhờ vào điều gì? Phải nhờ vào chân thành. Ấn Quang Đại Sư thường nói hai chữ thành kính. Chân thành cung kính. Không có tâm chân thành cung kính, đọc Đại Thừa cả đời cũng không đạt được giải ngộ. Giải ngộ này chính là điều đã nói trong bài kệ khai kinh: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Không có thành kiến, người đó sẽ rất ngạo mạn, hiếu thắng, tham trướng danh văn lợi dưỡng, việc gì cũng luôn cho mình là đúng, hơi hợt nóng này. Người như vậy nghe kinh một đời cũng sẽ không hiểu. Điều này chúng ta nên biết vậy. Việc của người khác biết hay không cũng không hề gì, việc mình phải nên biết. Bản thân mình đời này có thể thành tựu hay không? Trong quá trình tu học, chúng sanh xảy ra vấn đề gì không? Điều đó phải để ý cẩn thận. Đầu tiên, bản thân chúng ta phải hiểu được bản thân không phải là hàng thượng thượng căn. Làm sao biết được không phải là hàng thượng thượng căn? Phải dùng hai chữ thành kiến này để làm tiêu chuẩn. Chúng ta chưa làm được. Chân thành cung kính chúng ta có, không phải không có. Chưa đạt đến tiêu chuẩn, chúng ta chỉ có hai ba phần tâm cung kính. Thật sự cũng đã tốt lắm rồi. Thời đại ngày nay, người không có phần cung kính nào nhiều lắm, nhiều lắm. Phổ biến đều như vậy. Vì sao ngày nay Phật Pháp suy đồi đến mức độ này? Không phải không có người học, người học rất nhiều. Về mặt thành tựu thì đời trước hơn đời sau rất nhiều. Nguyên nhân ở đâu? Chúng ta nhất định phải đi. Tâm thành kính của chúng ta không sánh bằng những thầy giáo thế hệ trước. Xã hội hiện nay họ không đọc nữa. Đặc biệt đáng sợ hơn, hiện nay họ không dạy nữa. Quốc gia không dạy nữa. Cha mẹ cũng không dạy. Hiện nay người nào dạy? Hiện nay TV đang dạy, Internet đang dạy. Quý vị xem biết bao trẻ em đang mải mê trong tiệm Internet. Người lớn mê nơi phim ảnh. Có ai không xem TV? Mỗi người hàng ngày ít nhất phải xem 2-3 tiếng đồng hồ, 3-4 tiếng đồng hồ ngồi trước màn hình TV. Họ đang tiếp nhận sự giáo dục. Trong TV, Internet dạy cái gì? Dạy bạo lực, dạy sát tình, dạy sát đạo dâm vọng. Xã hội này làm sao mà không loạn được? Người ta cho rằng tạo tác những điều này là bình thường. Vì sao vậy? Vì TV dạy, mạng Internet vậy là điều bình thường, nên có phương pháp như vậy mới đúng. Giá trị quan thay đổi rồi, hoàn toàn thay đổi rồi. Cho nên học Phật ngày ngày nghe kinh sẽ không khai ngộ. Nguyên nhân là cho không khai ngộ. Hiện nay người bất hiếu với cha mẹ. Có thể so sánh với người xưa. Hiện nay chúng ta nhìn thấy một người đang học hiểu. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm giỏi lắm. Học được rất giống. Ít quá. Phàm những người tu học có chút thành tựu, quý vị để tâm quan sát họ, ưu điểm của họ ở đâu? Không có gì khác ngoài thành kính. Lưu Tố Dân nói: chân thật, nghe lời, thật làm. Sáu chữ này đều thuộc về thành kính. Không có tâm thành kính, không làm được. Có rất nhiều tin tức cho tôi đi. Người thân cận với tôi, xuất gia, tại gia, không có người nào thật sự đang học Phật. Tôi biết, không phải tôi không biết. Sự việc này miễn cưỡng không được, khuyên cũng không được, nhất định phải do tự động tự phạt. Tôi làm sao có thể bảo người ta, quý vị phải cung kính tôi, có lý nào là như vậy? Ngày xưa, ngay cả người làm cha mẹ đối với con cái cũng không thể nói ta là cha mẹ của con nên hiếu thảo với ta. Nó sẽ nói, sao con phải hiếu thảo với ba mẹ? Cho nên, hiếu thảo cha mẹ là thầy giáo dạy. Tôn sư trọng đạo là cha mẹ dạy. Thầy giáo nói, tôi là thầy giáo của quý vị phải tôn trọng tôi. Lời như vậy không thể nào nói ra được. Cha mẹ và thầy giáo hai bên hợp tác mới dạy tốt một con người được. Hiện nay cha mẹ cũng bất hiểu, thầy giáo cũng bất hiểu. Họ làm sao mà biết được? Nếu như họ biết được, họ là thánh nhân tái lai, họ không phải là người phàm. Cho nên ngày nay chúng ta gặp những khó khăn này. Khó khăn này thật không dễ giải quyết. Trong cảnh khó khăn này, chúng ta rất rõ ràng đã thấu suốt tự độ quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu giúp không được người khác, phải giúp bản thân, phải thành tựu bản thân. Bản thân đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật trước. Lúc nào trên trái đất này duyên thành thuộc rồi sẽ trở lại. Quay thuyền từ trở lại cũng không muộn. Phật Bồ Tát độ chúng sanh đời đời kiếp kiếp cũng không gặp quá. Dù tốt bất đạt